Tại sao ạ? Thầy lại giỏi đấy, hỏi cái gì thầy cũng biết. Thầy là người dân tộc mà hỏi cái gì cũng biết. Ấy thế mới hay chứ. Thế các vị cái gì mà hỏi cái gì không biết thì ai còn hỏi thầy nữa. Hỏi cái gì thầy cũng bảo tôi không biết. Hỏi cái gì cũng bảo là tốt đẹp, cái gì cũng bảo là quý hóa, cái gì cũng bảo là gì đó. Ngày xưa có một sư ông, sư đệ của tôi cùng trong sơn môn. Cái gì thầy cũng một câu quý hóa trên cửa miệng. Cái hỏi, ai hỏi cái gì cũng quý hóa, quý hóa. Thế là hôm tôi ngồi ở đấy, đang ngồi ở đấy, có một Phật tử họ ra họ khóc tu tu ra. Bạch trời sư ông, chồng con bị bệnh mới mất. Quý hóa, quý hóa. Mặt bà ấy nguyệt ra. Cái đứa con nó đi theo, mắt nó tròn ra. Thầy cứ quý hóa, quý hóa, A Di Đà Phật, quý hóa. Thế mình mới huých cánh tay, mình huých cánh tay. Ý là gì? Nhà người ta có người mất. Người ta khóc, mắt con đỏ ra như thế, vừa khóc sụt sùi. A Di Đà Phật, bạch sư ông, nhà con đi viện cấp cứu không được, nhà con vừa mới mất. Quý hóa, quý hóa. Khổ, cái câu quý hóa nó trên cửa miệng, nó không phân biệt được cái gì nên nói quý hóa, còn cái gì nên nói gì, nên nói A-di-đà Phật. Nếu một câu A-di-đà Phật đó, thì nó bao trùm tất cả, vui cũng A-di-đà Phật, buồn cũng A-di-đà Phật, lấy câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì nó không sao. Cái câu quý hóa mà người ta ví dụ báo là bạch sư ông, nhà con đó, cái thằng con trai nhà con đó, 40 mấy tuổi nó chưa lấy vợ, tự nhiên hôm rồi nó về nó nói với chúng con là mẹ ơi chuẩn bị đi, con muốn lấy vợ, mẹ ra nhờ các thầy xem cho cái ngày để chúng con lấy vợ. Ấy cái câu đấy nói quý hóa thì được, nghe như thế nói quý hóa thì thực sự là quý hóa thật. Nhà người ta, mà cái bà cụ đấy làm gì, 60 đâu, khoảng trên 50 thôi. Trên 50 thôi mà đã mất chồng rồi. Người ta ra khóc tu tu ra là quý hóa. Khổ đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, nó tùy theo cái cảnh mà chúng ta đối xử, đối đáp, phát ngôn vân vân, làm sao cho nó phù hợp. Khế lý, khế cơ, khế thời, khế sự, khế xứ, khế nhân, khế duyên là như thế. Không có người ta cười cho. Đấy. Mà muốn làm được như thế thì phải học hỏi, phải chịu khó đọc. Cho nên hôm rồi thầy họp chúng đệ tử của thầy bên Tăng Ni Mini, thầy mới nói là phải chịu khó mà đọc sách vào, nghe giảng vào, đọc sách vào. Chứ mình chỉ có gõ mõ tụng kinh không á, chưa đủ. Mình gõ mõ tụng kinh đấy là mình tu tập học theo lời Phật dạy là tốt. Mình xuất ra mình chịu khó gõ mõ tụng kinh á, ngồi thiền á là tốt. Nhưng đấy mới là tu cho bản thân mình thôi. Còn người xuất gia là gì? Người xuất gia là pháp túc siêu phương, tâm hình dị tục. Người xuất gia là gì? Là tiến tới là gì? Là thay Phật để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Muốn thay Phật hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh thì mình phải gì? Phải học nhiều, hiểu rộng mới có thể, mới có thể là giáo hóa quần sinh, giúp đỡ muôn dân được các quý vị. Cho nên tôi hôm rồi tôi rất buồn, tôi nói các đệ tử của tôi á, tôi không thấy các sư ông, các sư cô xong khóa tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Phổ Môn theo truyền thống, theo nghi thức của đạo tràng, chẳng thấy mấy sư ông sư cô đi tụng những bộ kinh lớn cả, bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Niết Bàn, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Lăng Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã, vân vân. Chưa thấy sư ông sư cô nào đi tụng cả. Mà chưa học những bộ kinh đấy, chưa đọc những bộ kinh đấy, thì trí tuệ của người tu còn gì? Còn hạn chế lắm. Bảo là tu 5 năm, 10 năm mà mình được nhiều ư? Chưa, chưa là cái gì cả. 30 năm, 50 năm mà chưa học, chưa đọc, chưa tụng những cái bộ kinh lớn của Đức Phật tuyên thuyết đó, thì cái trí tuệ của mình nó chỉ mới vượt qua cái gì? Cái học vỡ lòng cấp 1, cấp 2 mà thôi các quý vị. Mà người xuất gia mà như thế, sau này làm sao có thể thay Phật để hoằng pháp, kế tổ truyền tông quang hữu vĩnh được? Không được. Phật tử tại gia thì được, vì họ bận công ăn việc làm, bận vợ, bận chồng, bận con, bận cháu, bận cuộc sống mưu sinh. Họ chỉ cần học một hai bộ kinh là được rồi. Mà thậm chí họ chẳng có thời gian để đọc kinh, chỉ cần một câu A-di-đà Phật là cũng được vãng sinh rồi, được đới nghiệp vãng sinh rồi. Tin sâu nguyện thiết một câu A-di-đà Phật chỉ niệm cho chuyên là được vãng sinh rồi. Nhưng chúng ta là người xuất gia mà cũng học theo Phật tử, bởi Phật tử như thế, Phật tử chỉ cần như thế là được vãng sinh, thì mình xuất gia cũng như thế. Thì xin thưa các quý vị, các vị mà xuất gia nào mà nghĩ như thế là mình phụ lại thầy tổ của mình, phụ lại chính đức gì? Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình. Mình xuất gia mà mình không có kiến thức, không có trí tuệ, không thể giải quyết được những cái khúc mắc ở trong lòng dân, trong tín đồ Phật tử. Như ngày xưa các cụ nói thì thầy chùa là bùa làng. Thầy chùa là bùa làng, khi dân tình có cái gì đó họ vướng mắc về tâm linh, về tín ngưỡng, về cuộc sống, về đời sống, vân vân á, họ ra họ hỏi mà mình không trả lời được, mình bảo tôi không biết, cái đấy nhà chùa không biết, hỏng rồi. Nhà chùa không biết có nghĩa là nhà chùa gì? Nhà chùa ngu. Mà chùa mà ngu thì nhà chùa làm sao mà làm gì? Làm thầy của thiên hạ được. Xứng đáng có làm gì? Có làm thầy không? Có xứng đáng chứ làm thầy không? Không xứng đáng. Cho nên xin thưa các quý vị, tôi cũng ngu lắm chứ. Ngày xưa tôi ngu chứ tôi có khôn đâu. Nhưng chính vì gì? Chính vì cái chữ ngày xưa đi học á, các tổ, bây giờ cụ tổ Ráng á, tức là cụ Đệ Tam á, Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam á, vừa viên tịch mấy năm trước á, cụ là thầy hiệu trưởng, cụ là người dạy dỗ chúng tôi á, cụ nói gì? Xuất gia, người xuất gia đặc biệt tiến tới cái chức trụ trì, tức là gì? Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng, làm thầy của thiên hạ. Mà thiên hạ hỏi đến cái gì mình không biết thì mình xứng đáng để nhận một chữ là thầy hay sao? Mình có xứng đáng để nhận một cái xá của người ta không? Nhận xứng đáng một cái lạy của người ta không? Nhận xứng đáng một cái miếng cơm người ta dâng lên cho mình không? Thậm chí là Hòa Thượng nói đến một cái tâm mình còn không đủ, không xứng đáng để nhận cái tâm của người ta. Mà tất tần tật những miếng cơm manh áo nhận đến gì? Cái tâm của người xuất gia chúng ta đang dùng cũng đều là của đàn na tín thí thập phương. Vậy mà hỏi đến cái gì chúng ta không biết, như vậy là mình gì? Mình tu mù à? Cho nên quan điểm của Hòa Thượng là gì? Học là phải tu. Tu mà không học, Hòa Thượng nói là gì? Là tu mù. Còn học mà không tu thì lại không được. Hòa Thượng nói học mà không tu thì tăng trưởng chi kiến ác. Đấy, chấp vào cái sở học, sở kiến, cái thấy của mình mà gì? Mà đi nói ngược, nói xuôi, nói nhăng, nói cuội. Nói là lời nói không đi đôi với việc làm, nói nôm na như thế. Thì Hòa Thượng nói là tăng trưởng chi kiến ác. Cho nên Hòa Thượng nói là gì? Học thì phải tu, tu thì phải học, học tu phải song hành với nhau thì mới có thể làm cho Phật Pháp được hưng long, làm cho ngôi nhà chính Pháp của Như Lai không bị đoạn tuyệt vậy. Hay lắm các quý vị. Gần gũi các cụ, các thầy, các tổ ngày xưa, các cụ, các thầy ngày xưa nói sâu sắc lắm. Chúng ta chỉ cần lưu tâm để ý, nó thấm vào từng thớ thịt, thấm vào từng tận xương, tận tủy của mình, thấm vào trong tâm can của mình. Cho nên hôm rồi tôi mới họp chúng, tôi mới nói các đệ tử của mình là như thế. Cứ hết thời khóa một cái là thôi, phòng ai người ấy về. nằm ngủ ở thì ngủ nghỉ thì ai cũng phải ngủ nghỉ rồi. Nhưng mà tôi ngày xưa, đấy tôi hôm rồi tôi chưa nói câu này đâu, ngày xưa 4 năm tôi học trung cấp, việc học là việc học, nhưng ngày nào ít nhất tôi cũng phải có hai thời khóa, đó là gì? Sáng tôi lên tụng kinh Pháp Hoa, tối tôi cũng tụng kinh Pháp Hoa. Mà tôi tụng 4 năm học trung cấp tôi gần như thuộc lòng kinh Pháp Hoa, gần như thuộc lòng luôn. Mà cái thời học của tôi thì không bỏ, học vẫn học, thậm chí học cả Phật Pháp, lại học cả Bổ Túc Văn Hóa nữa cơ, lại còn phải lo cả việc chùa nữa cơ. Mà đi không có ô tô, không có xe máy như bây giờ. Giờ các sư ông, sư cô nhà mình đã có ô tô đi rồi, có xe máy đi rồi. Tôi đi xe đạp, từ chùa Ngọc Tân Yên Sở, ai mà ở mạng Hoài Đức thì biết chùa Ngọc Tân Yên Sở ra tới Hà Đông mất khoảng 18-20 cây số. Từ Hà Đông lại đạp xe đạp, học xong buổi sáng trung cấp rồi đạp xe đạp về tận ở thị trấn Quốc Oai, đi theo cái đường chùa Tổng đó. Tôi không biết cái đường đó gọi là đường gì, nhưng mà từ Hà Đông đi theo cái chùa Tổng chỗ Lá Phù đó đi về, về tới nơi vào thẳng trường học luôn. Có những hôm mà muộn muộn không ăn cơm thì trên đường đi làm cái bánh mì, vì ngày xưa tôi ăn có bữa thôi, cho nên quá ngọ là không ăn. Cho nên học xong khoảng 11 giờ 11 rưỡi không kịp ăn cơm một cái là ra mà mua cái bánh mì, là vừa đi vừa ăn, vừa đi xe đạp vừa ăn. Đấy, nhưng tất nhiên cái đấy nó thỉnh thoảng thôi. Đấy, xong đạp xe đạp xong về, học xong lại về chùa, về chùa xong đây, sáng chiều chiều mộ xong thì về, sáng sớm lại khóa lễ sáng xong lại đạp xe đạp đi học. Kêu ca gì đâu mà vẫn giữ được cái thời khóa. Rồi 4 năm học viện cũng thế. Ngoài cái thời khóa lên cảnh sách niệm Phật ở hai thời với các sư ra, với nhà trường ra, quy định của nhà trường ngày xưa Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, cũng phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam, hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, cụ cũng rất nghiêm khắc. Léng phéng là cụ đánh giấy đuổi học luôn. Thì không có chuyện như bây giờ, có khi phạm lỗi đến tày trời ra rồi vẫn cho học bình thường. Ngày xưa chúng tôi khóa chúng tôi bị đuổi mấy người, chỉ cần gì léng phéng tí là cụ đuổi luôn, đánh giấy về tỉnh luôn, trả lại cho thầy tổ luôn, dạy thì dạy không dạy thôi. Giáo hội không chứa chấp cái đó, nhà trường không chứa chấp những cái thành phần bất phục như thế, cho nên nó mới nghiêm, nó mới tốt. Bây giờ thì tất nhiên vẫn tốt, nhưng mà nó không được như ngày xưa nữa. Ngoài cái thời gian học tập, tôi vẫn giữ hai thời. Sáng tụng kinh niệm Phật với chúng xong thì lên trên nhà tổ ngồi thiền. Tối khi mọi người đi ăn thì tôi lên trên nhà tổ, tôi tụng một thời kinh. Lúc thì tụng kinh này, lúc thì tụng kinh nọ, kinh kia, vân vân. Để làm sao? Để cho cái kiến thức của mình, trí tuệ của mình, thông qua cái lời Phật dạy mình mở mang thêm. Trong quá trình tụng kinh đó, mà mình không biết, thì mình hỏi các cụ, các thầy, những bậc đi trước, người ta giải thích cho. Cho nên người xuất gia không chỉ vỏn vẹn trong cái bộ kinh Địa Tạng, bộ kinh A-di-đà, bộ kinh Phẩm Phổ Môn của Đức Quan Âm là đủ các quý vị. Đấy chỉ là thời khóa, gọi là thời khóa bắt buộc để cho chúng duy trì thôi. Còn người học Phật, người xuất gia thì phải học thêm nhiều thứ lắm. Học đối nhân xử thế, học cả Tam Tạng Thánh Điển, học ngày học đêm chưa ăn ai. Tuổi còn trẻ mà không học, như các tổ nói, tuổi trẻ mà không học sau này già lấy gì để tiếp tăng độ chúng. Học được ba chữ thánh hiền để cho mình là gì, là đầy cả bồ tri thức rồi á, thì xin thưa các quý vị, bây giờ việc gì thầy cũng đứng lên thầy giải quyết hết, thầy lo cho hết. Thầy sống mãi mà đứng lên mà lo cho các đệ tử, cho các tiểu được đâu, các sư ông sư cô, cho sư bác được đâu. Thầy cũng phải già và cũng theo quy luật, cũng sinh lão bệnh tử, cũng phải chết. Thế lúc đó chẳng đến các sư ông, sư cô, các sư ông, sư bác, bây giờ thì đến ai? Thế bây giờ mà trẻ không học 20-30 năm nữa, tầm tuổi như tôi, học có vào nữa đâu. À, bây giờ học nó không vào nữa các quý vị ạ. Khó vào lắm. Tầm 50 tuổi trở lên các vị thấy học rất khó vào. Tuổi trẻ xuất gia mà không học thì bảo là chỉ cần như thế là đủ, là thôi hỏng rồi. Thế hôm rồi họp chúng thầy mới cực lực thầy phê bình và nói với các sư trong chúng như thế. Phải trong thời khóa với chúng, nhà mình đầy chỗ ra, nào trong đại tượng phải cũng có đến hàng chục chỗ tụng kinh rồi. À, mỗi người mở góc, gõ mõ thì sợ mọi người không tụng được thì gõ cái mõ nhỏ thôi, mà không gõ mõ nhỏ mà cũng sợ người thăng đục thì mỗi người mở góc thì lấy ra mà đọc kinh. Nó phải như thế thì sau này mới có thể mới tiếp tăng độ chúng được, mới có thể làm, tôi chưa dám nói là mô phạm cho thiên hạ, nhưng ít nhất sau này nếu mình thầy tổ có mất đi, mình có trông nom, có trụ trì một nơi nào đó thì mình có gì, nói nôm ra là có chút vốn liếng để gì, để mà đối nhân xử thế, để mà ứng cơ tiếp Phật độ người. Mình có giúp đỡ được người thì người mới tôn trọng mình chứ, người mới có thể giúp đỡ mình việc này việc khác trong công việc Phật sự chứ. Đấy, đấy là nói về người xuất gia. Còn Phật tử tại gia chúng ta thì cũng phải gì? Chịu khó nghe học, nghe giảng, chịu khó nghiên cứu học tập thêm. Nhưng nghe giảng thì xin thưa vị, trên mạng xã hội bây giờ nó nhiều lắm. Giảng thì cũng phải hiểu, chứ còn không hiểu thì cũng nguy cơ lầm đường lạc lối như thường các quý vị.